Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Trích đoạn 156. Tu Tam Phúc Nhập Phật Môn.
Tịnh Tông Học Hội thành lập. Khi ấy tôi ở Mỹ. Tôi khuyên các đồng tu học tập năm khoa mục. Kinh Phật có nội dung quá phong phú, học trọn hết thì quá phức tạp, cũng chẳng thể nhớ nổi. Đơn giản là nhớ kỹ năm khoa mục, chẳng cần dùng đến sách vở mà quý vị có thể ghi nhớ kỹ càng. Đầu tiên là chúng ta phải học tam phước. Con người chẳng thể không có phước báo. Trước tiên là tu tam phước. Tam phước là tánh tu bất nhị. Chúng ta có sẵn tự tánh, chúng ta chịu tu theo tam phước, trong tự tánh là đúng. Câu đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp. Đó là gì? Tu phước. Tu phước theo kiểu ấy sẽ hoàn toàn tương ứng với tánh đức trong tự tánh. Đức Phật coi trọng. Quý vị thấy nhà Phật thường nói phước huệ song tu, đặt phước đằng trước, huệ đằng sau. Người thế gian chúng ta cũng hy vọng có phước trước, rồi mới cầu trí huệ. Nên Phật làm cho chúng sanh mãn nguyện. Như vậy thì phước báo của quý vị do tu từ đâu mà thành? Từ hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy, từ tâm chẳng giết, tu mười thiện nghiệp, phước báo do đấy mà có. Chúng ta chiếu theo đó để tu, phát tâm cách nào cũng tu chẳng thành, tu mấy năm vẫn chẳng có hiệu quả, thôi đi, chẳng cần nữa. Vẫn là ta làm theo kiểu của ta, thoái chuyển rồi. Người như vậy quá nhiều. Do đó, chúng ta hãy nên phản tỉnh sâu xa. Vì sao cổ nhân làm được? Chẳng cần nói đến thời rất xa, 100 năm hay 80 năm trước. Nói chung, người thuộc 80 năm trước, quá nữa là có thể làm được. 100 năm trước, tối thiểu là có từ 80 đến 90% có thể làm được. Người hiện thời làm không được. Vì nguyên nhân gì? Tuổi nhi đồng của chúng ta đã coi nhẹ, bỏ sót, không dung bồi căn cơ giáo dục. Căn cơ ấy là gì? Chính là ba căn bản của Nho Thích Đạo, tức là những điều chúng tôi đề xướng trong mấy năm gần đây. Căn bản của Nho là đệ tử quy, dùng nó làm đại biểu. Căn bản của Đạo là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Căn bản của Phật là Thập Thiện Nghiệp Đạo. 80 năm trước, trẻ nhỏ ắt phải học ba thứ ấy. Nên chúng có căn bản. Ai dạy chúng nó? Cha mẹ dạy. Cha mẹ thảy đều làm được. Từ lúc sinh ra, trẻ nhỏ đã thấy nghe từ cha mẹ, tai nghe quen, mắt nhìn quen, tự nhiên học được. Cổ nhân Trung Quốc có câu, thượng lương bất chánh, hạ lương oai. Kèo trên là gì? Kẻ làm cha mẹ, cha mẹ đã chánh, lẽ nào con cái bất chính? Cha mẹ bất chánh, làm sao con cái chánh cho được? Vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Vì vậy, chúng tôi đưa ra ba căn bản giáo dục ấy. Hiếu thân tôn sư được thực hiện bằng đệ tử quy. Tâm từ chẳng giết được thực hiện bằng cảm ứng thiên. Câu cuối cùng là tu thập thiện nghiệp. Do có rất nhiều người hỏi tôi, thưa Pháp Sư Tịnh Không, vì sao Thầy đề xướng đệ tử quy và cảm ứng thiên? Những thứ ấy đều chẳng phải là Phật giáo. Họ không biết. Từ giữa đời Đường trở đi, Phật giáo Trung Quốc không học tiểu thừa. Trong kinh điển, Đức Phật đã dạy, Phật tử không học tiểu thừa trước, sau đó học đại thừa, chẳng phải là đệ tử Phật. Phật không thừa nhận. Cớ sao quý vị chẳng làm theo quy củ của Đức Phật? Các kinh luận tiểu thừa được dịch sang tiếng Hán vô cùng đầy đủ. Tôi chẳng chú tâm nghiên cứu, nhưng Chương Gia Đại Sư bảo tôi, đối chiếu Tam Tạng của Nam Truyền Tiểu Thừa với Tứ A Hàm trong Hán Tạng, Tạng Nam Truyền chỉ nhiều hơn các kinh điển Tiểu Thừa trong Hán Tạng 50 mấy bộ, gần 3.000 bộ kinh điển mà chỉ nhiều hơn 50 mấy bộ. Có thể thấy Tứ A Hàm đã được phiên dịch khá hoàn bị. Phật giáo sau khi được truyền đến Trung Quốc, đúng là trước học Tiểu Thừa, sau học Đại Thừa, đặt vững cơ sở nơi Tiểu Thừa. Vì sao từ dưới đời Đường trở đi chẳng cần nữa? Hai tông Tiểu Thừa, tức Thành Thật Tông và Câu Xá Tông chẳng còn nữa. Hiện thời, ngay cả tên gọi cũng chẳng nghe nói tới. Tổ sư Đại Đức Trung Quốc dùng Nho và Đạo để thay thế Tiểu Thừa. Vẫn được. Quý vị thấy, 1.700 năm qua, trải các đời, bao nhiêu cao tăng Đại Đức, bao nhiêu vị tổ sư xuất hiện. Cũng có nghĩa là dùng Nho và Đạo để thay thế bèn tốt đẹp, càng thân thiết hơn nữa. Hơn nữa, tâm lượng của Nho và Đạo rộng rãi hơn Tiểu Thừa. Chẳng thua kém Tiểu Thừa. Chúng ta phải hiểu chuyện lịch sử này. Hiểu sự dụng tâm của Tổ sư Đại Đức. Dùng Nho và Đạo để thực hiện phước thứ nhất trong ba phước. Phước thứ nhất là căn cơ. Có ba căn bản ấy, đức hạnh của quý vị sẽ thành tựu. Có đức hạnh, bèn có phước báo thật sự. Không có đức hạnh, phước báo ấy là giả, chẳng thật. Thường giống như hoa đàm thoáng hiện. Do vậy, ngạn ngữ có câu phú bất quá tam đại. Đạo lý là ở chỗ này. Vì sao? Kẻ đó thiếu căn cơ. Phải có căn cơ thì mới có thể kéo dài đời đời kiếp kiếp. Kẻ ấy biết tích công lũy đức. Dẫu phú quý vẫn tu đức, tiếp tục tu không ngừng, đời đời kiếp kiếp hưởng thụ chẳng cùng. Những điều này đều là thật. Có phước thứ nhất thì mới có thể nhập Phật môn. Quý vị thấy điều thứ hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi, tức là đã nhập môn. Trước khi nhập môn phải có điều kiện. Điều kiện là phước thứ nhất. Phước thứ nhất như trong kinh điển ta thường nói là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Vì họ trọn đủ đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Họ là thiện nam tử, thiện nữ nhân, nên mới có thể thọ trì tam quy, đầy đủ các giới. Đó là nhập môn. Tam quy, giới luật, oai nghi, đều có thể tu khá lắm. Đức hạnh thành tựu giống như A-la-hán, như Bồ-Tát. Điều ấy mới khiến cho quý vị thật sự tu giới, tu định, tu huệ trong Đại Thừa. Điều thứ ba là phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả. Đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Đó là tam phước.